làng. Tối nào cũng vậy, cứ đến lúc con bé lớn ông hai thu thủ quét đóm cháy lập lòe trong chiếc nón sách, tất tả đi từ nhà bếp lên, và bà hai ngồi nghi thuẫn cái mặt trước đĩa đèn sầu lạc, lầm bầm tính toán những tiền cua, tiền bún, tiền chuối, tiền kẹo, thì ông hai vùng dậy sang bên bác Thứ nói chuyện. Không hiểu sao, cứ đến lúc ấy, ông hai lại thấy buồn, nằm nghe tiếng súng sội trong đêm tối và nhất là cái tiếng rì rầm, tính toán tiền nong của mụ vợ. Tự nhiên, ông sinh ra nghĩ ngợi, vẩn vơ, nó bực dọc, làm sao ấy, mà ông thì không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào. Ông, vốn là người hay làm, ở quê, ông làm suốt ngày, không mấy lúc chịu ngơi chân, ngơi tay. Không đi cày đi cuốc, không gánh phân tát nước, thì ông cũng phải bày vẽ ra công việc gì để làm. Đan sổ, đan xá, hay chữa cái chuồng gà, cạp lại tấm liếp. Từ ngày tản cư lên đây, suốt ngày mấy bố con nhau nhóm ngồi ăn, tôi đến lại nghe những tiếng rì rầm tính toán ấy, ruột gan ông cứ nóng lên như lửa đốt, ông phải đi chơi cho khuây khỏa. Lần nào cũng như lần nào, cứ vừa nhô đầu qua cái mái lá bên san bác Thứ là ông lão hỏi ngay: "Thế nào, hôm nay có gì không bác?" Không đợi trả lời, ông lão nói luôn: "Này, Đắc Sang Lia nó lại về Pháp đấy nhé. Chơi vào, còn là đi đi về về." Hoặc: "Báo cứu quốc hôm nay nghe sướng quá, cụ Hồ đối đáp với các nhà báo ngoại quốc đâu vào đấy, cứng rắn mà lại mềm mỏng lắm. Cô bảo rằng thì là dân ta chỉ muốn độc lập và thống nhất thôi, không thì dân ta đánh đến cùng. Thật đấy, chuyến này không được độc lập thì chết cả đi, chứ sống làm gì cho nó nhục. Mà có khi nào mình lại không thống nhất, độc lập được hả bác?" Sợ ông nói đến chuyện tản cư, chuyện Tây khủng bố, chuyện Việt San, chuyện thổ phỉ, những chuyện ông lượm được hồi trưa ở ngoài điếm, cả chuyện chính trị, quân sự nữa. "Ta bố trí nó thế này, ta bố trí nó thế kia. Ta chính trị nó thế này, ta chính trị nó thế khác." Rất trơn tru, rất thành thạo mà chẳng đâu vào đâu cả. Ông lão kéo dài một bên xi mép ra, tùm tìm: "Cũng là học lòm cả thôi đấy bác ạ. Chả là tôi cũng là phụ lão cứu quốc mà." Và cuối cùng, khi câu chuyện tin tức hạt ngày đã nhạt rồi, thì ông xoay đến chuyện cái làng của ông. Ông nói chuyện về cái làng ấy một cách say mê và náo nức lạ thường. Hai con mắt ông sáng hẳn lên, cái mặt biến chuyển, hoạt động. Ông khoe là ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa, rộng rãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng ông nhà ngói san sát, sầm uất như tình. Đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân. Tháng năm ngày 10 phơi rơm, phơi thóc thì tốt thượng hạng, không có lấy một hạt tóc đất. Ông hai vẫn có tính khoe làng như thế xưa nay. Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Ông có vẻ hãnh diện cho làng có được cái sinh phần ấy lắm. Chết chết, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại được như cái dinh cơ của thượng làng tôi. Có lắm lắm là của, vườn hoa, cây cảnh nom như động ấy. Thấy bảo còn hơn cái lăng cụ thiếu Hà Đông nhiều cơ mà. Mỗi bận có cách bên họ ngoại ở dưới tỉnh Nam lên chơi, thế nào ông lão cũng phải dắt ra xem lăng cho kỳ được. Ông mê man, giảng xả cho họ cái tượng đá này là ông Hoàng Thạch Công đánh rơi giày. Những người bằng xứ kia là Bát Tiên Quá Hải. Cái ông đắp bằng xi măng lù lù ở giữa hồ Bát Giác kia là lấy kiểu tận xa lắm, đâu như tận bên chùa Đế Thích. Còn như cái cọc sắt nhọn hoắt cắm vào cái bầu rượu có đắp bốn con rơi quét vôi vàng mãi tít trên ngọn sinh phần kia là máy thu lôi. Khiếp lắm, sấm sét là thu tất cả vào trong ấy. Chả nguyên là cụ tôi, vòng sau này nằm xuống bất hạnh, sét có đánh phải cũng không việc gì mà. Xem, trí lực của người ta có khiếp không? Ông lão vừa nói, vừa nhìn vào cái bộ mặt lì xì của người bà con họ bên ngoại giãn ra vì kinh ngạc ấy mà ông lão hả hê cả lòng. Ông thấy cái lăng ấy một phần như có ông. Nhưng từ ngày khởi nghĩa thì người ta không còn thấy ông đả động gì đến cái lăng ấy nữa. Ông đã bảo ông thủ nó cơ mà. Cái lăng ấy nó làm khổ ông, nó còn làm khổ bao nhiêu người làng này nữa. Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng cánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. Có người ốm, có người chết, có người làm mấy tháng trời không được đồng câu nào. Cái chân ông đi khập khiễng bây giờ cũng vì cái lăng ấy, ông bị một chồng ngạch đổ vào bại một bên hông. Bây giờ khoe làng, ông lão lại khoe khác. Ông khoe những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng mà ông gia nhập phong trào từ hồi kỳ còn bóng tối. Những buổi tập quân sự, cả giới phụ lão, có cụ râu tóc bạc phơ cũng vác gậy đi tập một hai. Mỗi lần hô động tác, anh huấn luyện viên lại phải đệm tiếng ạ, thường thượt, đằng sau, nghiêm ạ, nghỉ ạ, vác súng lên vai ạ. Nhất là những hố, những ụ, những sao thông hào của làng ông thì làm công trình không để đâu hết. Ông lão kể sành sọt từng cái một. Cái thì đắp ở đầu xóm ba khu, cái thì xây ở ngõ mái, cái thì xẻ thông từ đầu phố trên đến tận đầu phố dưới. Cửa mạch nhà nào cũng đục, có thể đi suốt làng không phải ra đến đường cái. Cũng có khi, ông lão lại ngậm ngùi kể lại những chuyện ngày xưa, nào không biết. Ông bị bọn hương lý trong làng chút ngôi trừ ngoại siêu giặt đi. Làng thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất Sài Gòn Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi, mười mấy năm trời mới lại được trở về quê hương bản quán. Cứ như vậy, suốt cả buổi tối, ông lão ngồi vén quần lên tận bẹn trên chiếc chõng tre nhà bác Thứ mà nói liên miên hết cái đường xóm kia tốt, cái xiếng xóm kia trong với những chuyện đầu chuyện đâu về cái làng của ông lão, làm như bác Thứ cũng quen biết và bận tâm đến những thứ ấy lắm. Thực ra, ông lão chỉ nói cho sướng miệng và đỡ nhớ cái làng của ông, chứ cũng chẳng chú ý gì đến người nghe có thích nghe lắm không. Đôi khi, thấy mình mải nói quá, mà bác Thứ hình như lơ đễnh những đâu đâu, ông lão lại nhắc, cậu vẫn nghe đấy chứ? Thì bác Thứ giật mình, trả lời vội vàng, có, tôi vẫn nghe đây, ông kể nốt đi. Thế là ông lão lại kể. Nhưng cũng có nhiều bận, đang ngồi nói mải mê như vậy, bỗng dưng ông ngắt lại, mặt ông thần ra, ông nghĩ ngợi một lúc lâu rồi thủ thì. Chuyến này bước chân ra đi, 5 năm, 3 năm hay 10-15 năm, không biết có còn về được đến làng, đến nước nữa không đây? Ông lão im lặng, thở dài. Nó chết một cái nhà tôi neo cười quá, phải đi, chứ những như một mình tôi thì tôi ở lại làng với anh em cơ đấy. Quê cha đất tổ, một lúc dứt ruột bỏ đi, làm gì mà không đau xót hả bác? Thực tình, ông hai không muốn tản cư lên trên này một tí nào. Trong làng còn có một số anh em ở lại, họ quây quần với nhau khoảng chừng 5-6 nóc nhà giữa làng. Ngày ngày, cùng anh em đi đào đường đắp ụ, công việc bề bộn, ông chẳng còn kịp nghĩ gì đến vợ con, nhà cửa nữa. 5-7 lần, bà hai nhắn về, thúc phải lên ngay, ông chỉ nhăn mặt kêu, công việc đang như lửa đốt đầu thế này, đã lên thế nào được? Hôm bà hai về đón, ông lão lại toan không đi. Ông nghĩ, mình sinh sống ở cái làng này, từ tấm bé đến giờ, ông cha cụ kỵ mình xưa kia cũng sinh sống ở cái làng này đã từ bao nhiêu đời nay rồi. Bây giờ gặp phải cái lúc hữu sự như thế này, mình lại đâm đầu bỏ đi, còn xa thế nào nữa. Công việc là công việc, chung, chứ của riêng mình ai? Ông lão bảo vợ. Tôi thì tôi không đi được đâu, mẹ con mày trên ấy liệu bảo nhau xoay xỏa mà làm ăn. Ở nhà rồi tôi cũng cố cày cấy, thêm thắt vào tôi gửi lên cho. Tản cư thì cũng phải thiếu thốn một tí chứ, lại như ngày trước thì có đâu. Nhưng bà hai cóc lóc, bà năn nỉ bắt ông phải đi. Bà bảo, thế ông định bỏ mẹ con tôi chết đói à, ông phải lên trông nom chúng nó cho tôi xoay xỏa chứ. Rồi bà khẩn khoản nói với mọi người, khẩn khoản với đồng chí thôn đội trưởng, mọi người đồng ý để ông hai đi, ông hai đành phải nghe theo. Ông buồn khổ lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Tình cảnh mẹ con chúng nó quả là có gieo neo thật. Một nách, ba đứa con dại, vốn liếng lại chẳng có, cứ nhau nhóng ôm con ở nhà thì lấy gì mà ăn. Nhà có người đàn ông, nó như nhà có nắp ấy. Ông lên rồi, làm thuê làm mướn thêm, cặp vào cũng đỡ vực được ít nhiều. Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được, thì tàn cứ, âu cũng là kháng chiến. Những ngày đầu ở trên này, công việc không có, trong người ông lão lúc nào cũng bực bội, ông ít nói, ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm. Xin được miếng đất sau nhà, ông hậm hụi, cuốc xới suốt ngày, vừa được mấy luống rau cải, bén chân thì đàn gà nhà chủ ra vặt trụ tiệt. Ông lão cáu lắm, không thể cáu được với ai, ông quay ra cáu với vợ con. Hơi một tí là gắt, hơi một tí là chửi, lắm khi chuyện chẳng đâu vào đâu. Ông cũng khơi ra cho to để gây sự. Chúng mày làm khổ ông, chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ. Ông thì giết hết. Mỗi lần ông lão bước chân ra khỏi cái gian nhà tối thấp bề bộn, những bồ bị nồi niêu và những đây quần áo ẩm xì ấy là mặt ông lão nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn lên. Sao mà ông lão sợ cái gian nhà ấy thế? Nhất là những buổi trưa im vắng oi ả, có tiếng mụ chủ nhà nói nheo nhéo ở bên ngoài, thì ông lão không sao chịu được. Ông lão phải đi cho nó khuất. Ông hai chưa thấy người đàn bà nào tham lam tinh quái như mụ ta. Người thì ghê đét như thanh củi khô, cái miệng mỏng lèo lèo. Nói cứ liến đi, mà chúa thần là san. Không vào nhà thì thôi, động vào nhà là nhòm. Mụ nhòm xó này một tí, nhòm xó kia một tí, rồi lục. Mụ giơ lọ tương lên, ngắm, rồi đặt xuống. Mụ mở thạp gạo ra xem, lại đậy vào. Mụ lục bộ moi chiếc áo ra, ướm thử vào người, rồi ném trà. Hịch như trong ý mụ, mụ nghĩ, chúng mày ở nhà tao thì những thứ của chúng mày cũng như của tao. Đồ ăn thức đựng của mụ, mụ cất kỹ đi. Con dao, cái chậu, bó củi của người ta, mụ dùng tự nhiên, hồ cất đi, mụ lại lôi ra. Không tìm thấy, thì mụ nói móc, nói máy như chính mụ bị người ta hạ hiếp. Đến cả cái ăn, cái uống, mụ cũng dây phần vào. Có cái nồi nước xài, mụ để tăng ra một tí, mụ cũng lấy hết. Trong nhà động có thức gì, mụ đã biết rồi. Không một hôm nào bà hai ở quán về, mụ không sấn đến, vạch thúng ra xem. Ai chà, nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mới được. Thế là chiều mụ sai con bưng bát đến xin, mụ đẩy lưng thằng bé. Con cứ xuống mà xin, tội gì? Có cái gì ăn xấu mà mụ biết thì mụ đánh hơi. Mụ đứng giữa nhà, hết cái mũi lên, hít hít. Có cái gì mà thơm gớm, y như mùi bánh rán ấy, anh em ạ. Mẹ kiếp, nhà này nó xấu. Cứ lâu lâu, mụ lại vay tiền. Lúc mua chầu vỏ, lúc mua diêm thuốc, mớ sau con cá. Có đòi thì mụ trùng chẳng. Tớ trừ vào tiền thuê nhà đấy. Mụ cười rất nhạt. Nói đùa đấy chứ, mai tớ cuốc mẹ sắn tớ bán tớ khắc trả. Và mụ tiếp luôn, này, nói thì bảo là tham. Cái nhà ông hai này với bác thứ bên kia ở, thật tớ đếch được cái gì. Ở xóm dưới, cánh hàng sáo ở, họ nuôi lợn được vô khối là khuẩn. Nói thật, tớ cho ở nhờ, chỉ chủ có mỗi cái khuẩn thôi. Ngay từ dạo mới lên, ông hai đã bực mình với mụ ấy lắm rồi. Nghe xóm xiềng ở đây, người ta nói, ông biết mụ không phải là người đứng đắn. Mụ lấy đến người chồng này là đời chồng thứ ba rồi. Hai người trước, người thì người ta bỏ mụ, người thì mụ bỏ người ta. Tính nết lành chanh, lành chói, chỉ bắt nạt chồng. Người chồng thì lại hiền lành quá, cả ngày cặm cụi làm. Vợ nói, có tức lắm thì cũng chỉ đỏ mặt lên, văng tục văng xác mấy câu rồi thôi. Ông hai kết mụ chủ lắm. Ông không muốn ở chung ở trạ với những người như thế. Năm lần bảy lượt, ông bảo vợ dọn nhà đi nơi khác. Nhưng bà hai cứ lần trần. Bà bảo, biết rằng đâu hơn đâu, hay là lại quá tội. Trong làng ngoài phố, nhà nào cũng ba bốn bếp tàn cư cả. Có được chỗ chui ra chui vào như thế này là may mắn lắm rồi, còn gì nữa. Ông lão đành phải sùi sắng chờ vậy. Buổi trưa hôm ấy, ông hai ở nhà một mình. Con bé lớn cánh hàng xa quán cho mẹ, chưa thấy về. Hai đứa bé thì ông cắt chúng nó ra vườn trông mấy luống rau mới cấy lại chẳng gà vặt hết. Ông hai khi hộp vỡ một vạt đất rậm ngoài bờ suốt từ sáng đến giờ, ông tính để trồng thêm vài trăm gốc sắn ăn vào những tháng đói sang năm. Có một mình, ông phải làm cú, hai vai mỏi nhừ. Ông nằm vật lên giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em. Ô, sao mà độ ấy vui thế? Ông thấy mình như trẻ ra, cũng hát hỏng, bông phèn, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuôn đá. Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc là còn khớt lắm. Cha ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Bên ngoài, ánh nắng rọi xuống mặt sân sáng loá. Có mấy tiếng gà chưa cất lên eo óc. Ra nhà, càng như liệm đi, mờ mờ khơi đất. Giờ này là mụ chủ sắp đi làm đồng về đây. Ông lại sắp phải nằm trong này mà nghe mụ chửi con mắng cái, kêu vại nước chóng cả. Cái bếp bừa bộn nheo nhéo lên đây. Tấm liếp che cửa bỗng kêu lạch sạch, sân nhà sáng bừng lên. Ông hai giật mình, ngóc đầu nhìn ra, đứa con gái lớn cầm đôi thúng không bước vào. Ông cất tiếng hỏi, ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày? Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhòm dậy, vừa lấy cái nón. Ở nhà trông em nhé, đừng có đi đâu đấy. Ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên, nó thì rút rụt ra, biết chưa? Dứt lời ông bước vội ra ngoài, trời xanh lồng lộng, có những tảng mây sáng chói, lừ đừ. Đường vắng hẳn người qua lại, họ sạt cả vào các khoảng bóng cây tránh nắng. Một vài tiếng động nhẹ khẽ gợn lên, oi ả. Ông hai đi nghiêng ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía trước, hai tay vung vẩy, nhấp nhổm. Gặp ai, quen, ông lão cũng níu lại cười cười. Nắng này là bỏ mẹ chúng nó. Có người bỡ ngỡ hỏi lại, chúng nó nào? Thì ông lão bật cười, giơ tay trỏ về phía tiếng súng. Tay ấy chứ còn chúng nó nào nữa, ngồi trong vị trí giờ bằng ngồi tù. Dứt lời, ông lão lại đi, làm như đang bận nhiều công việc lắm. Cũng như mọi hôm, việc đầu tiên là ông vào phòng thông tin nghe đọc báo. Ông cứ đứng vờ vờ, xem tranh ảnh, chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này, ông khổ tâm hết sức. Ông cũng đã có học được một khóa bình dân học vụ ở làng, cũng đã biết đọc, biết viết, nhưng chữ in khó nhận mặt chữ. Ông đọc nó cứ bập bõm, câu được câu chăng, mà chả lẽ cứ ngích cổ lên, giữ chịt lấy tờ báo, không cho người khác xem nữa. Ông ghét, thậm những anh cậy ta đây, lắm chữ, đọc báo lại cứ đọc thầm một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy. Hôm nay may quá, vớ được anh dân quân đọc rất to, sõng sạc, sành sọt từng tiếng một, cơ chừng anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào, anh ta đọc luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào, bao nhiêu là tin hay. Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm, cắm quốc kỳ lên tháp rùa. Đấy, cứ kêu chúng nó trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó chưa? Một anh trung đội trưởng, sau khi giết được 7 tên sặc, đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích chưng chắc, giả làm người đi mua hàng, đã bắt sống một tên quan hai bút thao ngay giữa chợ. Khiếp thật, tình những người tài giỏi cả. Lại còn bao nhiêu tin đột kích nữa, chỗ này giết được 5 Pháp với 2 Việt san, chỗ kia phá đổ được một xe tăng và một xe ship. Cứ thế, chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy. Hôm nay xăm khẩu, ngày mai xăm khẩu, tính tích tiểu thành đại. Làm gì mà rồi thằng Tây không bước sớm? Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá. Ông lão náo nức, bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc, rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tốp người tàn cư mới ở dưới xuôi lên, đứng ngồi lố nhố cả ở dưới mấy gốc đa xù xì, cành lá sườm già ken vào nhau, dài xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy, hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng. Ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu ông. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc, cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về dâm gian một cốc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mượt uốn quanh co dưới trời nắng, lấp loáng như một khúc sông, có mấy bóng cỏ trắng bay sật sờ. Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau bị trả lời, thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ, đi 4-5 hôm mới lên đến đây, vất vả quá. Ở Gia Lâm lên ạ? Lúa má dưới ta thế nào, liệu có cấy được không bác? Chả cấy thì lấy gì mà ăn, cấy tất ông ạ, chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này nhiều. Thì vẫn, lúa dưới ta vẫn tốt nhiều chứ. Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật cù cái đầu. Đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tàn cư cứ tàn cư, hay đáo đề. Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe sát thế không? Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào. Nó xuất ở Bắc Ninh, về, qua chợ dầu nó khủng bố ông ạ. Ông hai quay phát lại, lắp bắp hỏi. Nó vào chợ dầu hở bác, thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ấm con cong mua lên đọc đành. Có giết được thằng nào đâu, cả làng chúng nó Việt san theo Tây còn giết gì nữa. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê dần dần, ông lão lặng đi, tự như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới sặc e e, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hả bác, hay là chỉ lại...
Thì chúng tôi vừa ở dưới ấy lên đây mà lại, Việt San từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau phát cờ thần ra hoan hô, thằng chánh bẹo thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc lên xe cam nhông, đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại.
Có người hỏi, sao bảo làng chợ dầu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Ông hai chả tịt nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to. Hà, nắng cớm, về nào.
Ông lão vờ vờ đứng làng xa chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lành của người đàn bà cho con bú. Cha mẹ tiên xưa nhà chúng nó, đói khổ, ăn cắp, ăn trộm, bắt được người ta còn thương. Cây súng Việt San bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát.
Ông hai cúi gập mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, lén lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm, chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt San đấy ư. Chúng nó cũng bị người ta rẻ súng, hắt hồi đấy ư. Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu, ông lão nắm chặt hai tay lại và rít lên.
Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái súng Việt San bán nước để nhục nhã thế này.
Ông lão bỗng ngược lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc, không mà. Họ toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc. Có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy?
Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh bệu thì đích thị là người làng, không sai rồi. Không có lửa thì sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra chứ chuyện ấy làm gì?
Chao ôi, cực nhục chưa? Cả làng Việt San, rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? Ai người ta chứa? Ai người ta buôn bán mấy? Suốt cả cái nước Việt Nam này, người ta ghê tởm. Người ta thủ hẳn cái giống Việt San bán nước, lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa. Không biết họ đã rõ cái sự cơ sự này chưa?
Chiều hôm ấy, bà hai về cũng có vẻ khác. Bà bước uể oải, cái mặt cúi xuống bần thần. Đôi quăng thúng thõng thẹo trên hai mố đòn cánh. Bà đi thẳng vào trong nhà, lúi húi, xếp hàng vào một xó, rồi lặng lặng ra bậc cửa, ngồi ôm má nghĩ ngợi. Trẻ con cũng không đứa nào dám vòi qua. Trong nhà có cái im lặng thật là khó chịu. Không ai dám cất tiếng lên nói, cả đến nhìn nhau họ cũng không dám nhìn nhau nữa. Mãi khuya, bà hai mới chống gối đứng dậy. Bà lặng lặng xuống bếp, châm lửa, ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo, vẫn cái giọng dì dầm thường ngày.
Này, thầy nó ạ. À? Ông hai nằm rũ ra ở trên giường, không nói gì. Thầy nó ngủ rồi à?
Xì. Ông lão khẽ nhúc nhích. Tôi thấy người ta đồn. Ông lão cắt lên.
Biết rồi.
Bà hai nín bặt, ra nhà lặng đi, hiu hắt. Ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu, lạc, vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau, ngủ nhẹ nhàng, nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà.
Thế nhưng, người ta đồn trên này người ta không chứa những người chợ dầu nữa, thầy nó ạ. À.
Nghe ngóng một chút, không thấy chồng trả lời, bà lão lại cúi xuống, lẩm bẩm tính, nét mặt bà lặng đi, chịu đựng và nhẫn nhục.
Bên gian bác thứ đã ngủ từ lâu, chung quanh đều im lặng, một vài tiếng chó nhúc nhắc, sủa phía xa và có tiếng trẻ khóc văng vẳng trong tiếng gió.
Ông hai vẫn chằn chọc, không sao ngủ được. Ông hết chờ mình bên này, lại chờ mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhũn ra, tự chừng như không cất lên được. Có tiếng nói léo xéo ở gian trên, tiếng mụ chủ. Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Chống ngực ông, lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài.
Bà hai bỗng lại cất tiếng, thầy đó ngủ rồi ư, dậy tôi bảo cái này đã.
Ông hai bật ngóc đầu dậy, sơ tay trỏ lên nhà trên. Ông siết hai hàm răng lại, mạc nghiến, im, khổ lắm. Nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ. Ông lão lại ngả mình nằm xuống, không nhúc nhích. Đã 3-4 hôm nay, ông hai không bước chân ra đến ngoài, cả đến bên bác thứ, ông cũng không dám sang. Suốt ngày, ông chỉ quanh quẩn ở trong cái gian nhà chật chội ấy, mà nghe ngóng xem binh tình bên ngoài ra sao. Một đám đông túm lại, ông cũng để ý. Dăm 7 tiếng cười nói xa xa, ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp, tự như người ta đang để ý, người ta đang bàn tán đến cái chuyện ấy. Cứ thoáng nghe những tiếng Tây, Việt San, Cam Nhông là ông lùi ra một góc nhà, đín thít. Thôi, lại chuyện ấy rồi. Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê hơn cả những tiếng kia nhiều. Ấy là mụ chủ nhà. Từ ngày xảy ra chuyện ấy, hình như mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ ngầm là mụ thích. Sáng chiều 4 buổi, đi làm đồng về, mụ kéo lê cái nạo cỏ quèn quẹt dưới đất. Qua cửa, mụ nhòm vào, nói những câu bóng gió xa xôi như khía vào thịt ông lão. Thôi, thì bây giờ thế nào mà chả phải chịu, có được chỗ chui ra chui vào là may lắm rồi. Mỗi lần mụ nói, ông lão chỉ cười cượng, làm như không biết chuyện gì. Ông thì muốn lặng đi như thế, nhưng mụ chủ nhà có để cho ông yên đâu. Sáng hôm nay, lúc bà hai sắp sửa quăng gánh ra hàng, thì mụ chủ nhà không biết đi đâu về, mụ đứng dạng háng ở ngoài sân, nói chõ vào. Bà lão chưa đi hàng cơ à, muộn mấy? Chưa bà, mời bà vào chơi trong này. Vâng, bà để mặc em. À, bà hai này. Mụ chạy sát vào bậc cửa, thân mật. Trên này họ đồn răng răng ra rằng, thì là làng dưới nhà ta đi Việt Gian theo Tây đấy, ông bà đã biết chưa nhỉ? Nghe nói, bảo có lệnh đuổi hết những người làng chợ sầu khỏi vùng này, không cho ở nữa. Mụ chủ chép miệng, giọng ngọt xớt. Em có khó nghĩ quá, ông bà cũng là người làm ăn tử tế cả, nhưng mà có lệnh biết làm thế nào? Đành nhẽ là ông bà kiếm chỗ khác vậy, này, ở với nhau đang vui vẻ, ông bà dọn đi. Em lại cứ nhớ đáo để đấy nhé. Bà hai cúi mặt xuống rơn rớt nước mắt. Bà nói, vâng. Thôi thì dân làng đã trả cho ở nữa, chúng tôi cũng đành phải đi nơi khác, chứ biết làm thế nào. Nhưng xin ông bà trên ấy nghĩ lại, thư thư cho vợ chồng chúng tôi vài ba hôm nữa. Bây giờ bảo đi, vợ chồng chúng tôi cũng không biết là đi đâu. Mụ chủ đi rồi, bà hai và con bé lớn nước mắt sòng sòng, lạc lặng cánh hàng xa quán. Vợ chồng cũng chẳng dám nói với nhau câu gì. Ông hai ngồi lặng trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn, nối tiếp bời bời trong đầu óc ông lão. Biết đem nhau đi đâu bây giờ, biết đâu người ta chứa bố con ông mà đi bây giờ. Thật là tuyệt đường sinh sống, mà có một gì cái đất tháng này. Ở Đài, ở Nhã Nam, ở Bố Hạ, Cao Thượng, đâu đâu có người chợ sầu, người ta cũng đuổi như đuổi hùi. Mà cho dẫu về chính sách cụ Hồ, người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. Cả làng chúng nói Việt Gian theo Tây. Cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông. Hay là quay về làng? Vừa chấm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa? Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ. Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ đến mấy thằng kỳ lý, chuyên môn cua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp đè nén. Ngày ngày chúng xông ra, xông vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ sắn liếc trộm vào rồi cắm đầu xuống mà lùi đi. Ông nào ho khe, hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cắt phần ruộng, chuốt ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng. Ông hai nghĩ rợn cả người, cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ xa ông chịu mất hết à? Không thể được, làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi. Hút kia, thầy hỏi con nhé, con là con ai? Là con thầy, mấy lị con u. Thế nhà con ở đâu? nhà ta ở làng Chợ Sầu. Thế con có thích về làng Chợ Sầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố, trả lời khẽ khẽ. Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi. À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Thằng bé sơ tay lên, mạnh bạo và sành sọt. Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thì, ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay, ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá, chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thì với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông, cụ Hồ trên đầu, trên cổ, xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai? Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai? Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được đôi phần. Khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, có một người đàn ông đến chơi nhà ông hai. Hắn cũng là người Chợ Sầu. Hai người thì thầm ở góc nhà một lúc lâu, rồi thấy ông hai đóng khăn áo chỉnh tề, tất tả theo hắn đi. Ông vội vã đến quên cả dặn trẻ coi nhà. Ông hai đi mãi đến sầm tối mới về, cái mặt buồn thiều mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên, mồm bòm bèm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp háy. Vừa đến ngõ, ông lão đã lên tiếng, chúng mày đâu rồi, ra thầy chia quà cho nào. Lũ trẻ ở trong nhà ùa ra, ông lão rút vội cái gói bọc lá chuối khô cho con bé lớn. Bánh sán đường đây, chia cho em mỗi đứa một cái. Dứt lời, ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên san bác Thứ. Chưa đến bậc cửa, ông lão đã bù bù. Bác Thứ đâu rồi? Bác Thứ làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn, ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này. Cải chính, ông ấy cho biết. Cải chính cái tin làng Chợ Sầu chúng tôi đi Việt san ấy mà. Láo, láo hết, toàn là sai sự mục đích cả. Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật đật bỏ lên nhà trên. Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ, đốt nhẵn, ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính cái tin làng Chợ Sầu chúng em Việt san ấy mà. Già láo, láo hết, chẳng có gì sất, toàn là sai sự mục đích cả. Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác, còn phải kể cho người khác biết chứ. Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người, ai cũng mừng cho ông lão. Đến ngay cả mụ chủ nhà là người ông lão yên chí, nghe tin này thế nào mặt mụ cũng sa sầm xuống mà nói tức nói sóc. Thì trái lại, mụ lại tỏ vẻ rất vui sướng, mụ dương tròn cả hai mắt lên mà reo. À thế chứ, thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi Việt san thật, tớ ghét ghê ấy. Thôi bây giờ thì ông bà lại cứ ở tự nhiên, ai bảo sao, ăn hết nhiều chứ ở hết là bao nhiêu. Mụ cười khi khí. Này rồi cũng phải nuôi lấy con lợn mà ăn mừng đấy. Ông hai gật gật, được, được, chuyến này rồi phải nuôi chứ. Tối hôm ấy, ông hai lại sang bên gian bác Thứ, lại ngồi trên chiếc chõng tre, vén quần lên tận bẹn mà nói chuyện về cái làng của ông. Ông kể lại, hôm Tây vào cùng bố, chúng nó có bao thằng, bao nhiêu Tây, bao nhiêu Việt gian, đi những đợt nào đốt phá những đâu đâu, và dân quân tự vệ làng ông bố trí, cầm cự ra sao, rành rọt tỉ mỉ như chính ông lão vừa dự trận đánh giặc ấy xong thật.